This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Kính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thiệt là đẹp trời, bầu trời thiệt là trong xanh trong ngày hôm nay. Thì không biết là kinh tế thị trường của chúng ta có thiệt là đẹp không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Hôm qua nói là ngày hôm nay sẽ rất là lạnh, mà bây giờ nói là ngày hôm nay thiệt là đẹp. Là
sao? Thiệt là đẹp, mình ngồi trong thôi, chứ mà đi ra ngoài thì thiệt là lạnh đó hả?
Vâng,
đúng không?
Mẹo nữa.
Yeah,
thưa vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay không có tốt lắm. Thưa vị, đâu cho thì giảm 36 điểm, con số hiện tại là 23.555 điểm. Nasdaq thì giảm 2 điểm, con số hiện tại là 6.859 điểm. SP500 thì giảm 2 điểm, con số hiện tại là 2.596 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.34%. Dầu thô thì tăng 91 xu, một thùng dầu thô là 57.72 xu. Một euro đã được 1.18 xu. Vàng thì lên 7.20 xu, một ounce vàng hiện tại 1.289.50 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, từ rồi cao nhất là 3.78%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, từ rồi cao nhất là 3.12%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.760 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.540.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Quý vị biết rằng mỗi thứ năm đó thì bản tin này được đưa ra. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay Bộ Động đưa ra, vì chúng ta biết ngày mai là ngày gì rồi. Tức là ngày Thanksgiving, không có cái tiệm nào mở cửa vào ngày mai hết. Đặc biệt về market, thưa vị. Và con số thất nghiệp đã đưa ra đã xuống thấp nhất kể từ 40 năm qua. Tức là chỉ có 239.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho tuần lễ vừa rồi thôi, thưa vị, theo Bộ Động đưa ra sáng ngày hôm nay. Và con số này đã giảm xuống 13.000 so với tuần lễ vừa rồi. Và đây là con số rất rất là tuyệt vời. Trong khi đó thì bản tin về địa ốc thì cũng không sáng sủa cho lắm, vì số nhà cửa lại tiếp tục tăng lên. Vì cũng biết từ khi cơn bão ở Texas cũng như Florida đã xảy ra thì số nhà bắt đầu có chiều hướng tăng lên nữa, tăng lên 2% vào tháng 10 vừa rồi. Và con số nhà, tổng số nhà bán ra trên toàn quốc hàng năm là lên đến 5.480.000 căn. Nhưng xin nói chút xíu ở đây, chúng ta thấy con số 5.480.000 căn, nghĩa là con nhà bán ra nhiều như vậy là nhà từ đâu? Thật sự ra trong những con số 5 triệu này có thể một căn nhà trong năm nay bán 5-6 lần. Vì thế con số họ chỉ cần biết bán ra thôi, chứ họ không cần biết là căn nhà này mới hay cũ, thưa vị. Và theo hiệp hội của Địa ốc thì họ nói là nhà bán ra mặc dầu nhiều đó nhưng mà so với năm ngoái vẫn thua 0.9%. Và số nhà available để mà mua đó cũng giảm đến 10.4%, khoảng 1.800.000 căn nhà có thua hồi năm ngoái, thưa quý vị. Và người ta cũng nói rằng khi mà số nhà tăng lên như vậy đó, thì cái nhà bán ra trên market nó cũng không phải là giảm. Căn nhà trung bình bỏ lên market khoảng 34 ngày là bán được. Và họ nói rằng hiện tại bây giờ các nhà builder cũng bán nhà, họ nâng giá lên, nhiều người muốn mua cái nhà rẻ cũng khó khi mà vật liệu xây dựng đã tăng lên. Hạn như gỗ, lumber, chúng ta biết là gỗ lên rất là nhiều rồi, khi bị short lên, quý vị, bị thiếu và nhà đã tăng lên. Khi mà cái người builder đó họ bán căn nhà ra đó, trước đây thí dụ, quý vị dễ hiểu như thế này, một căn nhà builder lời 20.000, thí dụ nha, 20.000 không có rồi đó, nhưng mà cái số nhà nó hơn rất nhiều lần. Nhưng mà thí dụ bán căn nhà lời 20.000, họ xây căn nhà từ đầu tháng, 2 tháng sau họ giao cho quý vị, thí dụ như họ xây căn nhà 100.000 là họ phải bán ra 120.000. Nhưng mà by the time họ xây xong căn nhà đó thì vật liệu, tất cả mọi thứ lên thành 120, tức là họ bán cái nhà even. Vì thế họ sẽ nâng cái con số lời maximum, cái profit. Khi mà đến buy the time giao cái nhà cho quý vị đó, mà lỡ mà vật liệu có lên đó, thì họ cũng có lời như là những gì họ mong ước. Vì thế chúng ta mua căn nhà hiện tại giờ nó mắc hơn giá bình thường cũng rất là nhiều, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan, tức là cái nợ của học sinh. Citibank đã bị phạt 3.750.000 và số tiền, xin lỗi, không phải bị phạt, số tiền này phải trả lại cho những người học sinh. Trong tương lai, những người nào học sinh nào mà đã mượn tiền under Citibank có thể phải nhận một số tiền nhỏ nhỏ, vì Citibank đã force, đã bắt buộc những cái người học sinh này trả overpayment. Chúng ta biết rằng cái số tiền mà bị trả interest của student loan là được tax deductible. Và trong khi đó thì Citibank lại đưa ra những cái incorrect information, tức là nó là không có được được khấu trừ thuế, rồi vân vân. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mà chúng ta mượn student loan mà under government subsidy, tức là chính phủ trả tiền lời đó, quý vị cũng không cần phải quan tâm đến tiền lời, vì chính phủ sẽ trả khi nào quý vị ra trường 6 tháng sau, không có việc làm, và 6 tháng sau quý vị mới trả được, trả cái tiền lời đó, và chính phủ sẽ không có còn trách nhiệm nữa. Nhưng mà khi mượn tiền student loan, chắc chắn quý vị nào nhớ, chỉ con em của mình phải under cái subsidy của chính phủ, tức là chính phủ sẽ trả tiền lời trong suốt thời gian con ấy bị ngồi trong cái ghế nhà trường. Rồi những cái người Citibank này cũng bắt người ta trả tiền over cái payment, trả hơn, extra interest borrow vân vân, đã làm điều này gọi là bad practicing, và Citibank phải trả lại cho học sinh là khoảng 3.750.000 Mỹ kim, đồng thời cũng phải trả cho chính phủ tiền phạt là 2.750.000 Mỹ kim. Tổng số Citibank phải trả ra là 6.500.000, thưa quý vị, vì cái tội là làm ăn không có đúng đắn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Uber. Quý vị biết Uber mấy ngày nay thì bị tai tiếng lắm, nhưng mà mới đây nhất tai tiếng này còn nhiều hơn nữa, vì họ đã rò rỉ thông tin những cái người tài xế cũng như những người khách hàng, đến 57.000.000 customer and driver, tức là người hành khách, rồi nghe những người tài xế, 57.000.000 có record, thưa vị. Và mặc dù cái chuyện này xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái, tức là hồi October 2016, mà bây giờ họ mới thông báo những cái bị rò rỉ ra, thứ nhất là tên, thứ hai là email, cái phone number, là đến 50.000.000 người lái xe trên toàn thế giới là tài xế đó. Rồi ngay giữa cái personal information là khoảng 7.000.000 cái driver. Ngay personal information là nhiều cái, vì trong đó có cả số điện thoại, số ngày sinh, số địa chỉ vân vân. Rồi include 600.000 cái driver license number, nhưng mà không có social security number, tức là những số an sinh xã hội. Cái lý do tại sao mà họ bị năm 2016, tháng 10, 2016, và bây giờ họ mới đưa cái thông tin này ra cho người ta biết. Và hiện tại giờ FBI cũng đang nhảy vào cuộc để mà điều tra lý do tại sao. Và Uber nhẹ nhàng thông báo rằng lý do rằng chúng tôi đã trả 100.000 mua chuộc để kêu mấy người mà đã lấy thông tin của quý vị đó, đã delete hết đi. Rồi khi mà cái chuyện này đã xảy ra thì họ nghĩ là đã êm rồi. Nhưng mà đùng một cái lại lọt, nó gọi là blackmail mà, thưa quý vị. Tức là chúng ta biết được cái thầm kín một cái cá nhân của người nào đó, chúng ta muốn chuộc tiền thì chúng ta gọi là blackmail. Chứ hạn như chúng biết một cái gì đó thầm kín của anh Hoàng Tính, nhưng mà nói là bây giờ anh không đưa tiền tôi sẽ rò rỉ thông tin của anh ra, thì dạng giống như vậy. Và những cái ransom này đã lấy tiền 100.000 rồi, nhưng mà cũng muốn lấy thêm nữa. Và chúng ta biết rằng trong thời gian gần đây, từ đầu năm đến nay đó, thì rất là nhiều những công ty đã bị làm mất thông tin của khách hàng. Đầu tiên là mới nhất là Uber rồi kế nữa là rồi mới nhất nữa là Equifax, rồi Target, rồi MySpace, rồi Yahoo, rồi Anthem là cái công ty bảo hiểm sức khỏe, rất nhiều. Và Dũng có thường khuyên quý vị đó, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mất thời giờ, nhưng mà thời giờ là tiền bạc, đúng là chỗ này. Quý vị bỏ ít thời gian ra kiểm tra cái thẻ tín dụng của quý vị, kiểm tra cái statement, kiểm tra nhà băng quý vị, thấy một con số nào đó nó không đúng, không chính xác, là chúng ta biết chúng ta đã bị mất tiền rồi. Cái chữ đơn giản cuối cùng là mất tiền, thì quý vị phải nên gọi nhà băng liền để lấy tiền nó lại, còn không là quý vị mất luôn tiền, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến uống rượu. Phải nói rằng theo cái bản tin này thì cho biết rằng cái tiểu bang nào là nhiều người say xỉn nhất, và cái con số này đưa ra thì một người, mười trong người chết, 10 người chết, trong đó có một người liên quan đến rượu, thưa quý vị. Và quý vị cũng biết mỗi năm như vậy, chính phủ đã phải bỏ ra ít nhất nha là 250 tỷ để mà lo về medical bill, rồi những cái loss, rồi bị accident, rồi đủ thứ hết có liên quan đến rượu. Vì thế rượu bia cũng là một cái mặc dầu uống không có rượu bia tiệc tùng thì cũng hơi buồn, đúng không? Nhưng mà uống nhiều quá thì nó lại làm cho chúng ta xảy ra những cái tai nạn mà khó lường, thưa quý vị. Phải bốn, theo người ta nói đó, nếu mà uống như vậy thì ok. Những cái big occasion, chẳng hạn như là những cái tiệc tùng đó, thì chúng ta đừng có bao giờ uống quá 4 ly rượu hoặc là 4 ly bia, riêng người nữ. Rồi người nam đó là uống đừng bao giờ quá 5 ly. Wow, tủ lượng của người nữ với người nam nó trên lệch có 1 ly thôi. Tức là khi mà chúng ta uống hơn đó, chẳng hạn như người nữ mà uống 8 ly là heavy drinking rồi. Rồi người nam uống 15 ly là dạng nghiện rượu rồi. Vì thế vì nhân khi mà tiệc tùng mà bị uống rượu được đó, phải kiềm chế lại, uống ít lại. Trong khi chúng ta lái xe thì mùa lễ này cũng rất nguy hiểm, thưa vị. Và khoảng 18% người dân Hoa Kỳ là uống rượu over control, tức là uống rất nhiều, uống dư thừa, uống hơn luôn. Vì thế chúng ta nên cẩn thận. Và theo như con số đưa ra đó, thì cái con số này nó khác nhau cũng tùy tiểu bang, có nhiều người một, có những tiểu bang mà 4 người lớn thì đâu có một người uống rượu, có nhiều tiểu bang 10 người thì chỉ có một người uống rượu. Nhưng mà họ đưa ra 50 tiểu bang nào là đứng đầu, đứng thứ nhì, đứng ba tư, nhưng mà tiểu không có lấy tiểu bang đó, chỉ riêng Texas là đứng top 10, là con số người uống rượu là lên đến 22.3%, tức là khoảng 1.000 người là 223 người là uống rượu mạnh rồi, có tôi bị uống nặng đó. Rồi họ nói rằng có những người relay đến death đó, vì đến rượu là lên đến 32%, tức là 100 cái người chết là có 32 người alcohol relay driving death là đến 32% rồi. Chứ là khi mà bị đụng xe, 100 người bị đụng xe đó là trong đó có 32 có liên quan đến rượu bia. Vì nên nhớ là rượu bia thì nếu mà uống cho vui, tủ lượng chúng ta uống nhẹ nhẹ để cho gọi là tỳ vị, để cho tiêu, uống không ăn mà đồ nhiều dầu mỡ, uống chút xíu cho tiêu thì ok. Cái việc uống quá nhiều đó, khi chúng ta nghiện ngập thì thật sự ra những người nghiện rượu, nát rượu là không có chỗ nào tốt hết, kính thưa quý vị. Và đặc biệt trong ngày lễ này chúng ta cũng nên hạn chế. Và tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay là Jay Cruz hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay, họ xin lỗi, last night, khuya ngày hôm qua thì họ đưa ra con số đóng cửa trên toàn quốc là 39 cửa tiệm. Chúng ta cũng biết là cái Jay Cruz trong thời gian vừa qua họ làm ăn lỗ lã lắm. Năm nay 12%, năm ngoái lỗ 9% và tiếp tục lỗ, và đến 9 tháng đầu năm là họ lỗ 161 triệu. Và cuối cùng họ quyết định là lay off 250 người và đóng cửa khoảng 39 cửa tiệm. Mặc dù không có nhiều nhưng mà chúng ta thấy rằng đây là cái dấu hiệu không có tốt. Khi company họ lợi ích, họ sẽ cắt giảm nhân viên. Khi mà họ bị lỗ đó, khi mà chữ loss, nhiều cái chữ này giải thích, loss là chắc chắn phải đóng cửa tiệm. Khi mà bị lỗ là họ lỗ, phải đóng tiệm, nhưng mà khi họ bị không lời nhiều là họ sa thải nhân viên. Chẳng hạn như họ lời một năm nay là họ 100 ngàn nhưng mà họ lời 90 ngàn là họ kiếm người, họ đuổi rồi, họ cắt giảm chi tiêu đủ hết. Tức là lời không đúng đó, không đủ chỉ tiêu là họ sẽ lay off. Mà nếu mà lỗ, cái chữ này đi xuống loss là họ bắt đầu đóng cửa tiệm, và đó là xảy ra hiện tại giờ Jay Cruz. Xin trở lại Hoàng Tính.
Sao đợt này bạn định uống nhiều ít, nhớ nói mình nha, uống nhiều gọi điện thoại cho mình chở bạn về nha, đừng có mà uống nhiều quá xách xe chạy không có được nha. Tiến Dũng,
Hoàng Tính biết rồi, Tiến Dũng không uống rượu bia nhiều thưa vị.
Phải rồi,
coi ngờ, uống rượu đỏ thì tối thì uống một ly để cho nó tỳ vị thôi, chứ thật sự uống rượu bia nhiều thì
mình cũng không có nói trước được trong cái vấn đề mà rượu bia, nhất là những cái mà giống như bạn nói, những cái big occasion thì đôi khi chúng ta vui quá, anh em bạn bè ăn hơi, mình đi cái bàn này vô chốt, Tiến Dũng qua kia vô chốt, Việt Tấn qua kia này vô chốt, Hoàng Tính vô chốt, vô hồi là thử ra mười mấy ly nào cũng hay đó bạn. Cho nên nếu có cái gì thì chúng ta phải nhớ người thân của mình bên cạnh thì nói có gì thì nhớ kiềm chế, hoặc là uống bớt chút xíu, tự nhắn nhủ cho mình để có được một cái cuộc lễ thật là vui bên bạn bè, người thân của mình nha thưa quý vị. Đó cũng là một trong những cái điều mà Tiến Dũng muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. Bởi vì trong cái vấn đề mà ngày lễ thì ăn uống vậy rồi thì cũng đã có rồi, trong vấn đề mua sắm thì Tiến Dũng đã nói rồi, tùy nước tùy cái, quý vị cần quý vị nên mua thôi, còn không cần thì đừng có mua nha thưa quý vị. Mua về rồi cuối cùng mình cũng để đó, rồi xong xuôi cuối cùng cũng đem dục bỏ mà thôi. Chắc đợt này Hoàng Tính cũng phải bỏ cũng rất là nhiều lắm, tại vì năm mấy năm rồi mua rồi mà mình nhìn lại mình thấy mình không có xài, thôi mình bỏ cho rồi, phải không bạn?
Dạ. Cảm ơn Hoàng Tính. Chắc xin phép 1-2 phút, tại hôm qua mà anh em chúng tôi có lỡ hứa rằng sẽ gửi đến vị về cái unclaimed properties. Mình còn giờ không, Hoàng Tính hả?
Rồi, 2 phút đi bạn. 2-3 phút gì
okay. đó. Cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng có gửi vị cách đây không lâu đó, thì quý vị nào mà không có thời giờ để làm thì Dũng sẽ cố gắng giúp quý vị cái vấn đề này. Quý vị có thể gửi cho Tiến Dũng cái bây giờ trước hết là việc chuẩn bị cái viết sẵn nha. Hồi nãy tôi vừa nói này, cái tự làm cũng được, quý vị có thể vào cái claimtexas.org. Đây là riêng về tiểu bang Texas. Quý vị muốn tiểu bang nào khác thì thay đổi thay Texas. Chúng ta muốn Florida hay chúng ta muốn tiểu bang California thì vào. Cái đầu tiên là chúng ta vào cái website đó, chúng ta đánh chữ claim Texas. Cái chữ này nó IT Texas. C, chữ C ha, chữ C đầu tiên. Chữ L, chữ A, chữ I, chữ M, chữ I, hai chữ T, rồi chữ E, rồi chữ X, rồi chữ A, rồi chữ S, .org, là chữ O, chữ R, chữ R. Đấy là một tiếng Mỹ nha. C-L-A-I-M, I-T-T-E-X, AS, tức là claim IT Texas, dứt R là như vậy, claim it, oh, claim it Texas, chữ claim là chữ claimitexas.org. Quý vị vào cái đó, quý vị thấy là đánh first name, last name, rồi chúng ta đánh vào đó, chọn thành phố ta đang ở, rồi chúng ta thấy rằng kéo all the way down, chúng ta có tiền, tức là có tiền, không có tiền, tức là chúng ta không có tiền. Còn ngược lại, quý vị nào mà không có thời gian hay là không biết, thì chúng ta có thể gửi email cho Tiến Dũng, Tiến Dũng sẽ làm cho quý vị. Còn ngược lại, quý vị là cái chữ Tiến Dũng, hay là chỉ viết tắt chữ TD đó, là TD, saigon1600@gmail.com. TD Saigon1600@gmail.com, TD Saigon1600@gmail.com. Quý vị gửi cái email cho Dũng, nhớ nhớ là vì gửi cái tên, họ tên, họ tên thôi, và địa chỉ cũ, nhớ địa chỉ cũ, địa chỉ mới là cũng có thể địa chỉ mới, địa chỉ cũ luôn, hai cái để cho Dũng biết rằng cái địa chỉ quý vị đang ở trước đây đó, mà cái tiền nó gửi về nó không có người nhận, nó sẽ dội về cái địa chỉ, dội về cho chính phủ. Một cái điều nữa đó, vị nào mà
hello Tiến Dũng, hello Tiến Dũng ơi, bạn còn trên đường live không? Vậy là chắc có lẽ là Tiến Dũng đang bị mất cái đường live rồi. Và thưa quý vị, chắc có chắn là trong cái lần sau thì Hoàng Tính cũng sẽ mời Tiến Dũng trở lại để trình bày tiếp cho quý vị trong cái vấn đề này nhé. Thành thật cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Và đến đây chúc quý vị một ngày vui và một ngày lễ thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình nhé. Thay mặt Tiến Dũng xin được chào quý vị.